Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô A Di Đà Phật. Cùng với Phật tử hiện diện đồng tràng hôm nay thân mến, hôm nay có duyên lành sư cô trụ trì chùa Liên Hoa ở Tân Biên, thị xã Tây Ninh, hướng dẫn Phật tử đạo tràng cũng như quý Phật tử hữu duyên ở Tây Ninh về đến tỉnh Đồng Tháp, thị xã Sa Đéc, chùa Phước Linh nơi đây để viếng thăm sư, và cũng có nghe hảo tâm là được chiêm ngưỡng xá lợi của thân mẫu sư đã vãng sanh và lưu lại những kỳ tích để lấy đó mà mừng vui, để sắp tấn trên đường tu học của chính bản thân mình, để mong cầu tương lai của vãng sanh cực lạc giải thoát hết. Thì trong khoảng thời gian tiếng đồng hồ ngắn ngủi tới đây thì sư cũng rất là vui. Trước nhất nói lên cái tấm lòng rất là vui mừng từ đón tiếp sư cô trụ trì chú quý Phật tử từ nơi biên giới Tây Nam xa xôi, vượt cả hàng mấy trăm cây số từ 2 giờ khuya và đến sáng nay mới tới thị xã Sa Đéc ở chùa Phước Linh. Thời gian rất là dài, Phật tử cũng cố gắng đến để viếng thăm chùa, viếng thăm sư và xin được xá lợi. Thì sư rất là quan hỷ, tán thán khen ngợi tinh thần đạo đức của quý Phật tử, và chúc Phật tử quan hỷ với buổi nói chuyện về đạo đức hôm nay ha. Nam mô A Di Đà Phật. Cùng quý Phật tử thân mến, thì hữu duyên chúng ta mới được gặp nhau từ ở xa, ở biên giới Tây Nam và Tây Ninh, cách xa biên giới có mấy cây số thôi, ở Tân Biên, thị xã Tây Ninh. Quý Phật tử chúng ta cùng với sư cô trụ trì đã chúng ta một hôm tức khuya lắm nè. Chắc là đâu đi lắm phải không? Đâu không? Chắc đâu lắm ha. Thành ra tranh thủ đúng giờ để lên xe, và lên xe cũng chắc là trong lòng đang chờ đợi để sớm tới Sa Đéc. Có người thì chưa biết Đồng Tháp Sa Đéc ra sao phải không? Hôm nay biết rồi ha, biết sơ chưa biết hết. Sa Đéc là đất Phật, nổi tiếng từ xưa ra là đất Phật trong lịch sử. Biết sao gọi là đất Phật? Tại vì nơi đây là có nhiều vị người tu rất là nổi tiếng, và chùa rất là nhiều, Phật tử rất là đông. Tại như vậy thì đạo tràng địa phận cũng rất là nhiều. Nói chung là tại tỉnh Đồng Tháp ở Sa Đéc là chưa tăng ni đông nhất, chùa chiền nhiều nhất và đạo tràng tu nhiều nhất. Cái điểm nhất nhất ở đây mà các vị lãnh đạo luôn Phật giáo Việt Nam chúng ta đa số thì là ở Sa Đéc. Thì Sa Đéc là nơi mà xuất phát ra những tăng tài, là những người chân tu nổi tiếng, đó là đất Phật mà. Xưa nay ở đâu có chiến tranh, rất là đủ thứ là gây đau khổ nhiều cho đồng bào, cho Phật tử, cho chùa chiền. Như riêng Sa Đéc thì không có gì để đáng nói, rất là yên bình. Như vậy cho nên đây là thường nói là Sa Đéc là đất Phật. Phật tử đi chút cái tây chùa, đi chút tây chùa, có nhiều bố đang cái chùa mà xì quần góp hớp mà chút xíu rồi đó, chùa này ngó qua gặp chùa kia ngó qua gặp chùa nọ, tới giờ công phu không biết nghe chùa nào ấy, chùa nào cũng tụng kinh ôm sùm á, tóc tách lưng tung tung tung, ra không biết chùa nào, tại ra chùa rất là nhiều. Còn đạo tràng niệm Phật ở Sa Đéc con thì cũng là 6-7 cái đạo tràng rồi, tại nơi gần ở nơi đô thôi, còn ra ngoài cũng rất là nhiều. Ở thị xã Sa Đéc không là 57 cái chùa, tổng cộng tỉnh Đồng Tháp là 247 cái chùa thôi. Ra đây là thị xã Sa Đéc là chùa đông nhất. Đây là hôm nay Phật tử đến đây là đất Phật rồi, thấy không? Ở đây Phật tử chuyên tu niệm Phật nhiều lắm, và cũng có Phật tử giảng sanh cùng một số cũng là chuyên tu niệm Phật. Thì Phật tử biết Hòa Thượng Thích Trí Tịnh á, cũng quê hương ở Đồng Tháp chúng ta, và cũng ở Sa Đéc, cách xa ở đây khoảng chừng là cỡ 7-8 cây số. Hòa Thượng Thích Trí Tịnh á, Hòa Thượng Thích Từ Nhân cũng ở Sa Đéc, rồi là đến Hòa Thượng Giác Tường ở Sa Đéc cùng ở Sa Đéc, Hòa Thượng Giác Như Phó Pháp Chủ cùng ở Sa Đéc, nhiều vị Sa Đéc lắm, sư kể không hết. Đồng Tháp chúng ta cũng là một anh tài rất là nhiều. Nói chung hôm nay Phật tử đến đây thì sư rất là vui, thì để tạo duyên tự nhiên đáp lại tấm lòng thành kính Phật tử đến chùa hôm nay, thì sư cũng có đôi lời tâm sự Phật tử chúng ta về vấn đề học tu. Thì Phật tử được vị Bồ Tát hiện đời để dẫn đường dắt lối Phật tử chúng ta đi từ Tây Ninh, đi xuyên qua thành phố Long An và đến Sa Đéc hôm nay, cũng là một cái duyên lớn phải không? Tôi nói đây là Bồ Tát, là Bồ Tát nào đúng biết không? Bồ Tát dẫn mình đi đó, Bồ Tát nào chỉ ra? Sư cô vừa qua, sư cô vừa qua là Bồ Tát hiện thân đó, hiện thân làm sư cô trụ trì rồi là hướng dẫn Phật tử chúng ta trên đường niệm Phật. Phật tử nên biết rằng sanh là người mà khó, nghe Phật pháp là khó, mà gặp cái duyên lành tốt rất là khó, và được làm nhận sanh rất là khó, phải không? Mà hôm nay Phật tử được những cái điều kiện tốt là được thân người, được nghe Phật pháp có niềm tin, Phật pháp tâm tu, và được thầy sáng dắt dìu trên đường tu, và chỉ chờ ngày về xíu Phật mà thôi. Vậy thầy sáng đó là ai? Đó là những vị Bồ Tát hiện thân ở cõi đời này. Thì Bồ Tát không phải cái tướng đẹp, không phải có thần thông diệu dụng mới là Bồ Tát. Bồ Tát tức là những người chân tu đó, Phật tử. Vì vậy mình đi con đường chân chánh theo lời Phật dạy, đó là Bồ Tát. Ngày xưa có câu chuyện một người đó cũng là một cư sĩ nam, học rất là giỏi, rất là thông minh. Và khi ở trong làng quê đó, đến các vị thầy để học đạo, thì các vị thầy dạy, rồi cuối cùng ông cảm thấy chưa thỏa mãn. Ông nói quý thầy tới đâu nó tới nó được bao nhiêu đó không, không có gì mới lạ đó. Ông quý thầy đây phạm không à, bây giờ ông phải đi tìm Bồ Tát để học cho chắc ăn. Tại là ông tin nghĩ rằng là sẽ trong kinh năng Bồ Tát tướng hảo rất là đẹp, thấy không? Cho đó rồi ông đi tìm hoài, trên đường đi đó em thấy thầy tu nào cũng nhìn để coi phải Bồ Tát không, nhưng mà nhìn rồi thấy thầy nào cũng như thầy thấy giống sư quá không giống ai, thấy không? Thật ra là cũng là phạm tăng thôi. Tới như bạn thành ra do đó là đi hoài, đi suốt cả đoạn đường cả tháng trời, hai tháng trời, ông đi rất là xa, mọi có con mắt để nhìn và mọi cái đôi chân để đi, rồi ngày qua đi ông cũng mệt rồi thì ông không thấy Bồ Tát đâu cả. Thì bỗng nhiên trên đường đi vào buổi sáng đó, ông gặp ông già đi ngược lại. Ông già tướng phong độ rất là tốt, đi tới rồi thì ông già hỏi rằng chú đi đâu mà thấy chú có vẻ tìm tòi và có vẻ là mệt mỏi quá vậy, có chuyện gì nói tôi nghe đi, tôi giúp đỡ được cho. Thì cái chú thanh niên mới trả lời rằng thưa ông đạo, con có đi tìm Bồ Tát để học đạo, rồi sao con đi hoài không thấy Bồ Tát ở đâu hết trơn. Thì ông già ông hỏi rằng Bồ Tát là như thế nào mà chú đi tìm. Thì ông trả lời rằng là Bồ Tát là một vị tướng tướng tốt, vị vua nước Phật là thôi, rồi là có thần thông, thì cái vị đó là Bồ Tát. Con nghe trong kinh nói như vậy cho nên đi tìm Bồ Tát để học đạo. Thì ông già mới nói rằng tại quê của ông thiếu gì thầy, tại sao không học mà đi tìm Bồ Tát đi xa xôi như vậy mà tìm hoài không gặp. Thì ngay bây giờ ông trả lời rằng ở quê con có nhiều thầy nhiều cô, nhưng mà thầy cô nào cũng như thầy cô đấy thôi, đến giờ cũng nói bao nhiêu đó, không có gì khác hơn nữa, cho nên con chưa vừa lòng đúng đi tìm Bồ Tát thì nó con học mới được. Bây giờ vậy là con đi tìm hoài thì sao thấy Bồ Tát, và Bồ Tát thì phải tướng hảo tướng đẹp để có thần thông biến hóa để mà con biết là Bồ Tát con học. Thì bây giờ ông lão trả lời rằng ông đi hoài cứ đi mãi đi suốt cuộc đời cũng không bao giờ thấy được Bồ Tát đâu mà được mà tìm. Đang hỏi tại sao vậy? Tại vì ông đi tới thì không bao giờ gặp Bồ Tát. Bây giờ tôi biết Bồ Tát đang ở đâu, tôi chỉ cho ông nha. Chúng ta đi mừng quá, ông lão chỉ con đi. Thì ông lão mới trả lời rằng ông hãy nghe lời ta, hãy trở về đường cũ sẽ gặp được Bồ Tát. Chứ Bồ Tát ông đi tìm hoài mà không bao giờ có, ông phải trở lại con đường cũ thì ông sẽ gặp được Bồ Tát. Rồi thanh niên mới kỹ lưỡng hỏi rằng dạ thưa ông, làm sao biết được Bồ Tát mà tìm để được biết đó là Bồ Tát? Thì bây giờ ông lão trả lời rằng ông đi về hãy nhìn Bồ Tát qua hình dáng của người già, vì người già mới là Bồ Tát, chứ trẻ thì chưa hẳn là Bồ Tát. Nói sao lại vậy? Đó là điều lạ. Tại vì là Bồ Tát là người đầy kinh nghiệm, ta đầy phước đức, đầy công đức, đầy đạo đức. Thành ra không phải đi trở về nhìn người già, dù người già đó là lão ông hay lão bà, người đó là Bồ Tát. Nhưng rồi sau trong biểu tượng đó là Bồ Tát, thì ông lão trả lời rằng nhìn người già, ông phải nhìn xuống bàn chân của hai người già. Thấy bàn chân nào mà mang dép được ấy, thì đó là Bồ Tát. Còn mang dép mà phải là không phải là Bồ Tát. Ông mừng quá. Rồi bây giờ ông là chào ông lão rồi bắt đầu đi về. Ông đi về đi mãi từ ngày từ tháng. Rồi ông là trên đường đi gặp người thầy người trẻ ông không giờ, mà ông kiếm người già giờ thôi. Không kiếm người già giờ không. Mà kiếm người già còn nhớ lại ngày ông lão nhìn những chân tiền thấy người nào cũng mang dép xuôi không mang dép ngược, tức là giờ trái mang dép trái, giờ phải mang dép phải là xuôi thuận phải không thế. Nhìn hoài sáng thấy ông nào mang dép ngược hết trơn á. Rồi ngày ngày qua đi khuya rồi mà tỉnh, ông làm đủ đi mãi theo đường cũ, chẳng về quê nào hay về quê nào hay. Rồi cái ông lần cái đi giờ thấy cổng nhà cũng chưa biết nữa, chừng mà thấy khuya rồi mới nhìn lại xung quanh coi là tới đâu, ai ngờ thấy cái cổng nhà của mình là cứ tới về nhà rồi. Bây giờ mới bật nhớ mẹ, mẹ đi tìm Bồ Tát và bỏ mẹ ở nhà ta rồi đã. Bây giờ mẹ ơi, con về thăm mẹ rồi mẹ ơi. Bà già đang ngủ trong giấc mơ, mơ thấy con mà rơi nước mắt, con đi tìm đạo học đạo bỏ mẹ một mình. Ta rồi đã mẹ nằm đang mơ nhớ con, thì bỗng nhiên nghe tiếng kêu của đứa con ngoài cửa, mẹ ơi con về rồi, mẹ ơi con về rồi. Đó thì bà bật đầu dậy liền, ở nhà quê bật tỉnh đâu có đèn điện đâu mà sáng trưng, đèn dầu leo lét à. Thì ra dán buồn chung ra rầu rã với cái sự lập lòe cánh đèn bánh ú á. Khi bà bước chân xuống bà sỏ bước mang vô, nhưng sỏ bước mang vô rồi già sỏ đại gấp quá buồn quá đi, sỏ đại sỏ lộ bước. Thì ra chiếc này mang qua nhất bước kia, chiếc kia mang qua bước nọ. Thì ra bà đi cặp kỉnh với cái đèn dầu leo lét bước ra mở cửa mừng con. Thì cái chú này là quen nhìn bà già ra, thấy bà mẫu mình là bà già này là bắt đầu nhìn xuống chân liền, cơ mang dép trường hay dép ba dép dép xuôi, thì nhìn xuống rồi thì thấy bà mang guốc ngựa, đang mang guốc ngựa. Thì ra bây giờ ông nói trời ơi, Bồ Tát đây mà đi tìm hoài, là Bồ Tát đó chính là mẹ. Bà ôm chầm mà mẹ mà khóc, trời ơi Bồ Tát ở đây mà đi tìm hoài không thấy Bồ Tát. Thì qua cái câu chuyện này là mình tự biết rằng có hai ý nghĩa lớn, phải không? Ý nghĩa thứ nhất á là đứa con, thấy không? Nói như vậy, đi đó đi đây đi học đạo mà không biết lo lắng cho cha mẹ già, đó là bất hiếu. Thấy không? Thấy mình lo cho bản thân mà bỏ cha mẹ không lo, để cha mẹ ở nhà đói khát buồn hiu một mình. Đó đây tôi nhớ đến câu chuyện ngày xưa đó, hồi đời bên trên là Khổng Tử đó thế. Đệ tử Khổng Tử có một vị đệ tử đó là Ngài Tử Lộ. Ngài Tử Lộ rất là hiếu thảo với cha mẹ già, nhưng mà cha mất đi còn mẹ thì vì gia đình nghèo hoặc là người rất hiếu học, cho nên đổi gạo đường xa để kiếm tiền về nuôi mẹ. Thì sáng đổi gạo đi, chiều đi về, rồi hai ngày con vui trong cái máy tay nghèo qua bữa cơm tạm bạc, rồi tối về mẹ ngủ ngon. Xong rồi thì ông bắt đầu ngồi lại đánh bàn, tắt cái đèn dầu leo lét và học kinh. Sau kinh nấu sự suốt cả 10 năm, rồi đến ngày đứng thứ thi kinh. Thì bây giờ tới ngày lên trường án để thi kinh đứng thí rồi để bằng quan. Thì sĩ tử ngày xưa có nhiêu thôi mà tới thanh niên lớn lên rồi đã học đủ 10 năm để mà thi đậu thành tài. Và khi được làm quan rồi mới đền ơn cha mẹ được. Tại vì làm quan ở nhà cao cửa rộng, có vàng bạc, mới nuôi dưỡng cha mẹ tuổi già, thấy không? Cho nên bây giờ mới an trí mẹ ở tại cái nhà tranh, nhờ làm sớm bà con chăm sóc giùm. Rồi ông bắt đầu quẩy gói lên đường đi thi. Vậy thì khi ông đi thi, ông đỗ đạt nên danh trong một tháng trời đi thi thôi. Để khi hồi xưa đi bộ không mà, chứ đâu có tiền mà đi xe hơi mau đi bộ không. Rồi lên trường An thi đậu rồi, thi đậu rồi mới dọn lọn xe dù tiền hô hổ về để mà vinh quy bái độ. Đang mà giờ rước mẹ về kinh đô để ở nhà cao cửa rộng. Ai ngờ đâu, khi ông về tới làng quê rồi, bắt đầu ông xuống ngựa và kêu mẹ ơi con về rồi, mẹ ơi con đậu rồi, mẹ ơi con về rồi. Nhưng tiếng mẹ đâu không thấy, dáng mẹ không chờ mọi hồn như ngày nào không thấy nữa. Tại vì mỗi lần chiều ông đi về, mẹ đứng cửa trong, sao giờ này con bán gạo mà chưa về. Chỉ có hai mẹ con là đến trong đợi hoài. Khi mà ông về tới rồi, hai mẹ con mừng hơn nhau và vui đó như vậy. Còn bây giờ ông là dọc lòng xe dù về để rước mẹ về kinh đô, kêu mẹ ơi mẹ hỏi con đậu rồi, mẹ ơi con về rồi. Nhưng than ơi, dáng mẹ đâu không thấy, tiếng mẹ đâu không còn nữa. Ông bước vào trong cửa nhà, kêu mẹ ơi mẹ hỏi nữa thì không nghe tiếng mẹ đáp lại. Đi vào trong buồng mẹ ngủ thì cái buồng trống trơn, mẹ đâu không thấy. Bước vào cửa sau la lên nội, mẹ đâu không nghe tiếng trả lời. Ông trở lại tới trước nhà, nhìn kỹ lại thì một bà dâu hai đã lập sẵn. Đó là cái hương án của cụ bà và hai làn khói hương đang quyện tỏ. Nói như vậy, vậy thì nơi đây ông mới là sực là tỉnh giấc mộng và biết rằng mẹ mình đã chết. Ông dậm đất, ông than trời, ông nói rằng: mộc dụng tỉnh nghi phong bất định, tự dụng dưỡng nhi thân bất đòi. Nghĩa là cây muốn lặng gió chẳng muốn ngừng, con muốn đền ơn mẹ, tha ơn mẹ đã qua đời. Vậy thế nên nó là tử lộ. Thì tử lộ có hai vấn đề để chúng ta suy nghĩ. Vấn đề thứ nhất là vấn đề hiếu thảo với mẹ khi mẹ còn sống ở đời. Tử lộ nghèo, đậu gạo được xa bán để kiếm tiền về của mẹ, phải không? Là có yếu vô cùng. Nhưng vì công danh sự nghiệp của riêng mình mà để mẹ ở nhà một mình trong nhà tranh đất lá đơn sơ, cho chính từ lúc đó mẹ buồn nhớ con rồi bệnh hoạn, và cuối cùng bà phải chết. Chết vì dắt con chăm sóc lo lắng. Cho nên tử lộ được cái là địa vị, được giàu sang, thì muốn đền ơn mẹ thì mẹ đã chết rồi. Cho nên chơi khó làm không? Khó làm không? Hả? À, khó làm phải bao tử. Thì đang cái điểm mốc sau cùng là tử lộ ngược lại là người có hiếu, tại vì bỏ mẹ chết trong buồn tuổi và đau khổ. Thì nói như vậy, cho nên có một chuyện tử lộ để nhắc nhở cho toàn thể Phật tử chúng ta. Ai mà còn trẻ là chúng ta phải thường gần gũi cha mẹ già, để chăm sóc cha mẹ già, để khi cha mẹ qua đời rồi chúng ta không hối hận. Chứ mà chúng ta bỏ cha mẹ đói khổ một mình, lo công danh sự nghiệp cho riêng mình, rồi cuối cùng cha mẹ qua đời rồi mình về có để tan không khóc lóc thì tha hôn cũng không còn kịp nữa. Tại đây ông hối hận như thế. Thì là câu chuyện của tử lộ đó mọi người, là những kẻ khóc thì chúng ta nghe. Như vậy thì trở lại vấn đề của chúng ta, đối với người Phật tử, mình học đạo, mình biết đạo, biết đạo là biết được cái nhân sanh ra kiếp sống con người mình là ai. Đó là cha là mẹ sanh đẻ mình ra. Mình không phải do Thượng Đế tạo hóa hay đến thần linh nào sanh mình ra cả, mà thật sự mình là từ cha mẹ sanh đẻ mình ra. Chúng ta từ kiếp trước thoát cái thân trước là thân gì đó, nghiệp nó dẫn đi vào trong bụng mẹ trong kiếp này. Vì kiếp này chúng ta được cái phước duyên được làm người đó, ra từ trong tinh cha quý mẹ cộng lại tạo thành bào thai trong cơ thể mẹ. Từ đó trong 9 tháng hơn, mẹ cô mang nặng nề và khéo nuôi dưỡng, đi đứng nằm ngồi trần trụi khó khăn, rồi mới đủ duyên để chúng ta sinh ra đời. Khi sinh ra đời mẹ phải là đau đớn một mình quằn quại trên giường, mới sinh ra đứa con hoàn hảo. Băm da xẻ thịt cắt ruột đớn đau mới tạo đứa con là chúng ta được tròn vuông tốt đẹp. Thì khóc u hoa chào cuộc đời thì nghi lúc đó mẹ mình bất tỉnh. Phật tử nào mà có bầu á là sanh con cảm giác cái sự đau đớn này, phải không? Còn mấy người như siêu hóa như mấy Phật tử Việt Nam đây sẽ không có cảm giác sự này đâu. Đàn ông mà, phải không? Nhưng mà đàn bà ai cũng trải qua con đường này, đó là mang nặng đẻ đau, từ cưng khổ nuôi dưỡng 3 năm bú sữa, rồi là hai đôi vai gánh nặng tình thương con của cha và của mẹ, mới các chiêu nuôi dưỡng chúng ta lớn lên trong cuộc đời bằng những cái máu, bằng những mồ hôi, bằng cái sức lực và bằng những cái tội lỗi mà cha mẹ tạo gây để cho mình ăn ngon và trưởng dưỡng cái thân chúng ta lớn lên theo thời gian. Rồi dựng vợ gả chồng, cất nhà cửa ruộng đất vườn của cha mẹ làm cả cuộc đời chia chúng ta để thọ hưởng hạnh phúc dẫn đến hôm nay. Cho thử ôm lại coi thấy là công ơn cha mẹ lớn không? Nhân người xưa có câu tán thán rằng là lên non biết non cao, nuôi con biết công lao của mẫu tử. Và lên trên non cao nó thấy khó bụng vì nó quá cao, phải không? Ở dưới này mình nhìn lên nó hết bao xa, nhưng mà càng lên cao là nó thấy nó quá cao. Và lên trong núi trong non mà nhìn xuống nó thấy hồn mình là cả như là sợ vô cùng. Cho nên lên non biết non cao, mà từ đây lên xuống xa đét nó thấy xa. Và ở đây lên mà nói xa đét mình nhìn bản đồ thấy được xịt này, có mấy phân à, các bạn thấy, hay là tắt hơn theo cái chỉ lộ của bản đồ, phải không? Nhưng mà bạn tử mà đi trên đường xe đó phải từ thức hồi 1 giờ lên xe 2 giờ, phải không? Chạy dài thức suốt cả một nửa đêm dài mới tới xa đét vào buổi sáng hôm nay. Thấy chưa, thấy dài không? Lần đầu tiên khi đi Tây Ninh, sư là thấy bệnh của mình đó. Đâu khi nào đi giảng pháp mà ngồi xe sang như thế này à, đó thì 2-3 năm cây số thì thường, nhưng mà nó tới 2-3 tiếng đồng hồ thì thường, mà đi tới 6-7 tiếng đồng hồ đấy là lần đầu tiên. Lần đầu tiên trong đời đi thuyết pháp mà đi xa, mà đi Tây Ninh thì đó là cái chùa của tỉnh. Ngồi tới 6 tiếng rưỡi rồi muốn chết luôn. Rồi chiều 6 tiếng rưỡi rồi về tới nhà đó là thầy trò gì hoài chứ. Đêm đó là cũng như chết luôn rồi. Thế giờ tự xin nói rằng là sư ơi, không có đêm nào ngủ ngon bằng đêm nay. Tại vì quá mệt rồi. Hả ba tử? À như vậy. Nhưng chúng ta vẫn nuốt trọn con đường để đến đây. Tại như vậy. Thành ra người Phật tử chúng ta đó, khi mà còn sống ở đời đó, thì còn cha còn mẹ, chúng ta phải nhớ cái khoản này, thấy không? À, nhớ cái sự khổ nuôi dưỡng cha mẹ suốt cả cuộc đời cho chúng ta được là lớn và hạnh phúc như hôm nay, thì đổ lấy bằng mồ hôi nước mắt sức lực và sự hy sinh và đầy tội lỗi của cha mẹ. Thấy như vậy. À, cho nên đó, hôm nay mình là người Phật tử là biết được chỗ này, cho nên phải hiếu thảo cha mẹ trong cuộc sống khi cha mẹ còn tại đời, nên đứa Phật dạy cha mẹ bạn tiền như Phật tại thế gian. Còn từ cái nhà còn cha còn mẹ là phước lớn lắm. Em nay mất cha mất mẹ rồi là mất hàng Phật ở nhà. Như chùa nhận có Phật ta mới tới, à, tại nghĩ đúng không? Chùa có Phật là lại Phật có phước. Có cái chùa nào không có Phật không? Chùa có Phật có chùa là chùa, phải không? Tại như vậy người ta thường lại Phật là phước lớn vô cùng, kho phước báo nào bằng lại Phật cúng dường Phật. Đó, ở nhà cha mẹ là Phật ở nhà, ai chăm sóc cha mẹ già, cung kính cha mẹ già, phước báo này bằng phước báo đi chùa và lại Phật cúng dường Đức Phật vậy. Tự thấy không? Cho nên còn tự là còn cha còn mẹ phải chăm sóc cha mẹ già, nuôi dưỡng cha mẹ già, để mai mốt rồi hậu ơi dí dầu cha mẹ qua đời rồi, chúng ta là không còn hối hận, không có ăn năn vì chúng ta đã lo tròn bổn phận đối với cha mẹ. Đó là người con hiếu đạo. Thành ra mình phải gần gũi chăm sóc cha mẹ sáng chiều à, thì theo khả năng của người con chúng ta. Thì sư nói gọn vậy thôi, chứ nói hiếu đạo thì nói tâm ơn cũng hết nữa. Tại vì sư là giảng hiếu đạo thì hay lắm. Thành ra là tự là thì nói khó rồi ha. Trả lại vấn đề cái chú thanh niên hồi nãy. Đó là vấn đề thứ nhất sư cũng nói đó. Tức là tu thì mình đã biết tu, nhưng mà cha mẹ ở nhà phải biết lo. Chứ bây gì đi tìm học đạo bỏ cha bỏ mẹ, nghe là không nên. Bởi vì cư sĩ tại gia mà mình tới, à, mình phải còn gần gũi cha mẹ già. Người xuất gia thì một phần vì cái nghiệp người xuất gia là phải là từ giả gia đình mới đi xuất gia làm tăng ly được. Còn ở tại gia cư sĩ là mình còn một phần trách nhiệm, cho nên phải sát thăm tấu giếng, gần gũi cha mẹ già để chăm sóc. Đó là bổn phận của người cư sĩ Phật tử tại gia. Như vậy thì cha mẹ ở nhà tức là Bồ Tát đó, là Phật đó. Thế tại vì cha mẹ sanh đẻ hơn mình nuôi dưỡng không để hạnh cực khổ, thì đó là hạnh của Bồ Tát. Nên cha mẹ muốn mình được nên danh nên phận cuộc đời thành một người có giá trị trong xã hội, cho nên không bao giờ cha mẹ mình muốn mình ở trong dòng đau khổ cả. Thì Đức Phật cũng như vậy, thì diễn ra đời là để mà hy sinh cuộc đời để đem cái kinh nghiệm mà truyền đạt dạy chúng ta, để tương lai chúng ta được thành thánh, siêu phàm thành thánh để mà thành Phật tương lai. Đó là cái nguyện của chư Phật thị hiện ở đời thế gian này. Thì cha mẹ chúng ta cũng như thế đó. Cho nên Phật nói rằng cha mẹ là Bồ Tát, cha mẹ là Phật ở tại thế gian, ở tại gia đình của chúng ta. Vậy thì vấn đề thứ nhất sư vừa nói qua là vấn đề là trở về nhà để gặp mẹ, để mà trọn lòng người con hiếu thảo. Vấn đề thứ hai là cái nghĩa về Phật pháp á. Người tu chúng ta mà đi tìm mà thì tìm đạo ở đấy, mà đi ngoài xa ngoài tìm đạo thì đạo không bao giờ đến. À, cái ông này đi tìm đạo mà tìm ở ngoài, chẳng biết trở về với chính mình. Cho nên gặp ông già, ông này ông đã dày dặn kinh nghiệm hơn. Ông già này chính là Bồ Tát thị hiện để xây trở tâm hồn cái người tu chúng ta còn hướng ngoại, đã tìm cầu Phật ở bên ngoài và Bồ Tát ở bên ngoài biết trở về với chính mình. Tại vì Bồ Tát tức là hành động của một người là giải thoát. Thế Bồ Tát là hành động của người hy sinh, Bồ Tát là hành động của người tu để tương lai để thành Phật. Cho nên hành động đó là ngay nơi chính cái bản thân Phật tâm của chúng ta. Thành ra các vị Bồ Tát là vì muốn trở về với Phật tánh, Phật tâm để thành Phật thì phải tu, phải trở về với chính mình, dám có tiền bên ngoài. Còn bây giờ ông thầy này, ông chú thanh niên này đi tìm Bồ Tát ở ngoài, tại vì đó là sai. Cho nên người Phật tử chúng ta là muốn đi cầu Bồ Tát mà không biết trở lại với cái tâm của chính mình thì cầu hoài cầu mãi không bao giờ có. Vậy thì người tu niệm Phật cũng như vậy, Phật tử cầu Phật hoài mà Phật tử không biết cầu Phật trong mình là không trở lại với lòng mình để mình tu, đem Phật vào lòng mình để mà tiêu trừ đi những cái tội lỗi chúng sinh của mình đi. những tác chúng sinh của mình đi, những phiền não của chúng sinh mình đi, thì mình dùng cho cầu cảnh bên ngoài mãi cả cuộc đời đi cũng không thể nào mà kiếm được ông Phật Như Lai trong lòng của chúng ta, nghĩa là khó thì giải thoát, thấy không? Nên đạo Phật chỉ chúng ta hướng về chính mình để mà tu, để mà giải thoát. Cho nên Phật tử niệm Phật, Phật tử phải niệm trở về chính mình, đã tăng động tâm tư niệm Phật âm thầm lặng lẽ, biết rõ tâm mình niệm Phật trong mỗi lúc, để tâm tham sân si phiền não khởi lên, chúng ta đều loại trừ và đoạn trừ, để cuối cùng chỉ còn câu niệm Phật mà thôi. Tối ngày sáng đi tới đứng nằm ngồi chỉ sống với Nam Mô A Di Đà Phật. Thế là mặc dù ăn mặc nói là mọi công việc sinh hoạt sống với chúng ta, nhưng không bao giờ rời xa cái tâm nhớ Phật và cái tâm niệm Phật. Thấy không? Thầy võ tử là người chí tu cầu giải thoát mà. Thế như vậy cho nên mục tiêu chúng ta hôm nay là chúng ta nhắm đến Tây Phương Cực Lạc để mà tiến tới, để mà được thành công mục đích của chúng ta. Còn tiền tài sắc chất danh lợi cuộc đời thế gian, hôm nay mình quán thấy rõ đó là giả tạm rồi, mình không còn là chiếu hết ham mê nó như ngày xưa nữa. Ngày xưa lớn lên rồi chúng ta có gia đình là chúng ta luôn luôn nhìn xung quanh thấy ta giàu quá, mình thua người ta không chịu nổi, phải không? Cố gắng làm ăn tranh đấu hơn thua để sau này mình được bằng và hơn người ta. Rồi bây giờ mình có duyên phước, mình lại được giàu sang rất là ngoài ý muốn, nhưng mà hôm nay mình giác ngộ Phật pháp rồi thì lấy cái phước báo đó để mình tạo công đức nhiều hơn. Tại vì bố thí là phước san sẻ người nghèo khổ xung quanh để mình tạo nhân tốt để phước báo sau này được hưởng. Thứ hai là hộ trì tam bảo để chúng ta gieo duyên lớn sau này, để được xuất gia chúng ta sẽ có chùa ở, các bạn biết không? Phật tử mà có cúng dường tam bảo thì sau này Phật tử đi tu mới có chùa ở. Phật tử mà không cúng dường tam bảo xây chùa cái pháp á thì sau này Phật tử đi tu mới không có chùa ở. Tại có nhiều sư cô, có nhiều vị mà thầy tu đó người chư tăng Phật tử tu lâu năm không có chùa ở cốc ở an không à, chứ không có chùa. Thấy không? Có vị ở chùa to, ở chùa rộng, chùa lớn lộng lẫy nguy nga, cái phước của mỗi vị ở quá khứ thì đã gieo, hiểu rõ không? Giống như vậy, Phật tử có bố thí làm phước, người ta xây cất nhà cửa, thoát khỏi nghèo khổ, thì bây giờ Phật tử mới được ở nhà cao cửa rộng, là có phước báo được hưởng trong kiếp này. Còn Phật tử có tiền bạc dư giả, do quá khứ Phật tử thường bố thí tiền bạc trong tài sản, thoát khỏi cái thiếu thốn về tiền bạc. Phật tử về ăn uống dư giả, ăn sang ăn ngon, nhiều quá khứ Phật tử là thường bố thí gạo cho ta. Nói như vậy, Phật tử bây giờ có tiền của xài nhiều là Phật tử bố thí tiền của cho người ta quá nhiều, cho bây giờ có tiền của, phải không? Phật tử bây giờ được là tiến trên cái cuộc đời vinh vọng của chúng ta, được làm quan làm vua địa chức tước này kia nọ trong cuộc đời, thì do quá khứ Phật tử thường bắt cầu đắp đường phẳng phiêu trên đường, người ta đi nhanh đi lẹ không bị sợi tay sợi chừng. Nói như vậy cho nên đó là cái phước báo ở mỗi người này mà mình đã gieo ở thời gian qua và kiếp trước, những kiếp đã qua kiếp này được hưởng. Còn bây giờ có những người thế gian rất là nghèo khổ, nghèo đến mức độ mà sư nói câu vui đó, nghèo khạc ra cho, nghèo ho ra bụi, nghèo lú vô bờ, nghèo mờ con mắt, nghèo sắc là bao, nghèo đau tử luôn, nghèo không có cơm ăn đâu mà đấy, đang nằm trò co đó là bao tử teo với chết luôn. Nghèo đến mức độ vậy đó thì nói chung là nghèo ít nghèo nhiều gì cũng là nghèo, thấy không? Kiếp trước không tu mới bị nghèo, kiếp này khổ não nó đeo theo. Người sao rên rắc còn dư dạ, ngó lại phận mình túi dánh teo. Để đậu phận thì bòn đậu phận, cầm dưa leo thì hãng dưa leo, đó là công quả người người có niệm Phật tụng kinh tiêu mất nghèo. Bây giờ ai mà nghèo như vậy thì tóm lại nó tụng kinh niệm Phật đi, hầu hướng công đức giải nghiệp giải quan, rồi tương lai là chúng ta sẽ giàu có lên. Không phước báo nào bằng niệm Phật, mà Phật tử nhớ câu này nha, không phước báo nào bằng niệm Phật. Phật tử muốn cho mau có nghèo, Phật tử niệm Phật A Di Đà hoài đi, niệm Phật để bán nghèo, niệm Phật sẽ mua cái nghèo cho mình hết. Rồi mình sẽ được phước báo giàu có tương lai, thậm chí còn được sanh cõi trời hưởng phước nữa. Là làm phước báo niệm Phật có lớn đó Phật tử. Còn cái mà cái thù thắng vi diệu, cái quan lực màu nhiệm của cái danh từ niệm Phật A Di Đà nữa là gì? Là được là chính chấm dứt nghiệp sanh tử luân hồi ngay trước này, được vãng sanh Cực Lạc giải thoát tương lai. Đó là niệm Phật A Di Đà cầu sanh Cực Lạc quá. Quyết chí kiếp này về Cực Lạc vãng sanh, chứ không có trở lại ta bà nữa. Mặc dù bây giờ hôm nay còn tự thấy sư, còn tự thấy ham, muốn được làm sư, được làm giảng sư như sư như là quay lắm. đi đâu người ta cũng đón một rước phải không? Hay là sư cô như cô giờ chịu qua trụ trì, nó mới phải làm trụ trì một chùa đó, các mình dạy con tự tu giống như sư cô thấy cũng quan bồ tát cụ thế mà phải không? Và sư là bồ tát đi hành đạo cho nên sư đi đó đi đây giảng pháp hoài, tại vừa trụ cái chỗ này là vừa đi giảng mọi chỗ mọi nơi. Bây giờ khi giảng là mình tôi phải đi máy bay nữa, à, đi qua Campuchia, à, giảng các tỉnh đâu mà thì đi hoài đi mãi, đó là cái hạnh nguyện của bồ tát để đi thuyết pháp độ sinh đó như vậy. À, vậy thì Phật tử muốn như vậy thì ngay bây giờ Phật tử phải ráng gì tạo công đức phước tiền cúng dường tam bảo, bây giờ chúng ta kính trọng các vị tăng ni, nhờ nhân duyên lành đó mà sau này chúng ta sẽ gì sẽ được làm tăng làm ni là như vậy. Là cái phước báo nào sẽ ra phước báo đó. Còn ngay bây giờ hôm nay Phật tử quyết tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc thì dù cho Phật tử nghèo giàu không quan trọng, tu sớm tu trễ gì không quan trọng, sẽ đã nói qua cái bài giảng từ đầu tới đến rồi phải không? À, thật ra chúng ta đều bản sanh được hết nếu mà tự tu đúng cách, tu đúng pháp và nỗ lực hành trì không biết mệt mỏi. Cho nên Đức Phật dạy rằng thân là bệnh hoạn, thân cũng là phúc hay. Thân là bệnh hoạn là thân đầy nghiệp chướng, đầy phiền não, đầy khổ đau là thân đầy bệnh hoạn. À, tại vì con người mình sinh ra là mang theo là vô số cái nhân nghiệp mình đã tạo từ quá khứ. Đem bây giờ sẽ trổ sanh tục tử là thân này trong cuộc sống tâm nay. Cho nên mọi người có cái trổ nghiệp nó không giống nhau. Người trổ nghiệp nghèo khổ, người trổ nghiệp giàu có, người trổ nghiệp bệnh hoạn thế này, bệnh hoạn thế kia, đẹp hay là xấu, cuộc sống sang hay hèn, thoải mái hay đau khổ, đó là cái nghiệp trổ trên thân của cuộc sống của chúng ta. À, đó là thân là bệnh hoạn, là bị quả nghiệp hành khổ sở. À, cho nên là Phật giải rằng thân là hiện trạng của nghiệp báo, đây là quả nghiệp trổ sanh nơi thân này. Đó như vậy. Còn bây giờ mình giác ngộ tu rồi, quán thân này là vô thường, là giả tạm, là thanh ra lớn rồi già, rồi mai mốt rồi chết cũng qua một đời phải không? Nói như vậy lầu thân nghiệp luôn hồng trở lại, rồi cũng mang thân cũng lại tánh tù, bánh xe tứ khổ quay cuồng, sanh già đau chết là nguồn chuyển sanh của kiếp sống con người của chúng ta. Vậy thì bây giờ Phật tử làm sao? Tại sao Phật tử phải cắt đứt lại và thắng lại liền? Là khi mình tắt hơi chết rồi bỏ thân này, không bị nghiệp dẫn để tái sanh làm người nữa. Một kiếp sau làm người nữa cũng mang cái tù đó nữa diễn lại nữa. Cái tù nó hát hoài, nó thay đổi. Nhưng mà có khi hát hay hát dở thôi, hát dài hát ngắn, tùy theo mỗi lúc. Phải không Phật tử? À, bữa nào mà đắt vàng thì hát cho đầy đủ chút. Nè, một màn một, màn hai, màn ba tới màn tư được kết thúc. Đó là vì bữa đó là người ta mua vé đông quá, phải không? Người ta hát cho đầy đủ. À, còn cái nào mà trời mưa quá bán ế vé lên, cắt thúc hát mau chút. Phải không Phật tử? Có không? À, mình cứ theo mấy cái hát cải lương đó thường thường là như vậy đó. Nó như thế thì cũng như vậy, nghiệp mình nặng đó đâu tử, nghiệp mình nặng nó kéo dài lên thế, sống dài sống lâu mà chứa đầy khổ nạn. Nè, đó là hát hay phải không? Còn hát dở thì biết sao? À, nghiệp ít á thì rút ngắn thời gian sớm, cho nên người này họ mạng kém, cho nên chết sớm, cho nên không còn sống để tạo nghiệp thêm nữa. Ở như vậy có người á là mới mở màn ra thì chết rồi. Thế nên không thế như vậy, thành ra đó là cái nhân duyên cuộc đời của con người. À, còn hôm nay mình là Phật tử rồi, mình giác ngộ con đường sanh tử luân hồi khổ đau đầy nghiệp khổ như vậy, cho nên bây giờ mình lợi dụng cái thân này nè, mình không có làm điều tội lỗi như xưa nữa. Hồi xưa cái thân mình thì nay đi làm điều tội lỗi như là rượu chè cờ bạc hút sách ăn chơi trị lạc, phải không? Làm điều tội lỗi để nuôi thân. Bây giờ cái thân này mình phải bắt nó đi, mà không đi cờ bạc, không đi rượu chè, không đi trị lạc, không đi làm điều tội lỗi. Bắt đi đâu? Bắt đi vô chùa đi qua làm con quả, bắt đi chùa đi qua để tụng kinh, bắt vô chùa đi qua để niệm Phật. À, bắt ép nó tối ngày vô chùa lo niệm Phật. À, rồi về nhà cũng bắt nó niệm Phật đúng giờ đúng khắc. À, tụng kinh sám hối, đi làm phước làm từ thiện xã hội để có công đức phước lành. Đó, giờ đai cái thân này đi làm phước. Vậy thì cái thân này là gì? Bây giờ gọi là phước hay. Phải không? Cái tiêu trừ đi cái tội lỗi là cái tội nghiệp của chúng ta là bệnh hoạn đó. Bây giờ thì nhờ cái phước hay mình làm đấy, trong cái thời cuối đời này là bố thí, làm thiện, làm lành, sám hối, tụng kinh, niệm Phật, tu hành, mong cầu giải thoát. Cho nên là tội nghiệp phước sanh căn lành tăng trưởng. Cho nên nhờ cái phước nghiệp đó mà lâm chung á, chúng ta được là cái nghiệp phước này đưa chúng ta về cảnh giới vui, cái nghiệp tu chuyên tu niệm Phật này đưa chúng ta có thắng duyên về cực lạc giải thoát. À, phải biết rõ chứ. Cho nên bắt đầu từ hôm nay mà tự mình giác ngộ rồi đấy, thì chúng ta thường xuyên nhớ phát nguyện thiết tha cầu sanh cực lạc quốc.
rồi đi đứng nằm ngồi trong cuộc sống hàng ngày đó, tùy hoàn cảnh mà ráng lo niệm Phật A Di Đà thầm ở trong lòng của chúng ta. Đó, rồi tối về phát nguyện niệm Phật, sáng phát nguyện niệm Phật, cầu sanh cực lạc khi cuối đời. Để khi lâm chung nghiệp niệm Phật nó thuần, sự nhớ về cực lạc chúng ta rất là thiết tha. Cho nên là chúng không có nhớ nhà, không có nhớ tiền bạc của cải, không có nhớ con, nhớ vợ, nhớ cháu, không có nhớ là những người làm cho mình buồn phiền đau khổ, chúng ta không bị luân hồi trở lại, thấy không? Rồi thì lâm chung mình nhớ Phật không à? Mình nhớ Phật thì Nam Mô A Di Đà Phật, hai nước Phật nước, chịu không? À, như vậy. Cho nên nhớ đâu đi đó mà, giống như là bắt đầu từ khi sư rời khỏi Tây Ninh, vừa tới Sài Đắc vừa mới vô chùa là sư cô điện xuống rồi. Từ sư rời khỏi cái sư hay tin sự tin gì? Ai ngờ đâu mà tưởng cổ điện xuống của thăm sư nhiều khỏe không? Trong câu này ghê không nghe muốn hỏi. Và cũng vậy, chị pháp tin là vậy. Nói rằng là báo cho sư ngay là Phật tử đây nghe sư nói rồi họ nôn quá, họ chuẩn bị bao chuyến xe thành đi xuống thăm sư đi biết chùa, như là thăm xá lợi của sư cho biết thấy rõ tận mắt. À, ra là báo xe là đi 50 người vào bữa 12 tới đó, Phật tử thấy không? Vậy thì từ hôm đó tới nay Phật tử nghe được cái tin này, Phật tử đã chuẩn bị với sư cô rồi. Vậy thì nôn không? Nôn không? Nhớ không? Nếu từng ngày, từng ngày, từng ngày ra cái sư cô ơi còn mấy ngày nữa nha, sư cô ơi còn mấy ngày nữa nha, sư cô ơi mời tới rồi nha. À, rồi đâu hơn, rồi đếm từng thời gian cũng không được, mơ gì xa nét. À, phải như vậy rồi sáng hôm nay tự tới xa nét, thấy không? Vậy thì do cái tâm nguyện của chúng ta, rồi chúng ta ấp ủ suốt cả mấy ngày đêm trời, xếp đặt công chuyện của gia đình đâu có gọn ghẽ đâu. Hôm nay mình đi thoải mái không? Thoải mái. Giờ này ngồi đây có ai nhớ nhà không? Không nhớ. Bây giờ ai cũng dần vô cái cho khách xác lợi nha. Trong thằng bà sư bắt đầu nghĩ chiếc khách rồi bà coi xác lợi phải không? À, như vậy. Cho nên đó là cái sự mong đợi và cái sự cố gắng thực hành để thành tựu cái sự mong đợi đó. Giống như là chúng ta niệm Phật vậy đó. Mình mong đợi cái giờ phút cuối cùng được thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy Thánh Chúng để tiếp dẫn mình về cực lạc vãng sanh. Bây giờ mình ngồi đây là ngồi trên gạch để nghe pháp, mơ muốn là tưởng về cực lạc ngồi ở đâu biết không? Cực lạc đâu có gạch, phải không? Cực lạc toàn là vàng, không giống gạch mình đâu, vàng rồng lót đất mà, phải không? Đó, vậy thì mà tưởng về cực lạc là tưởng ngồi ở nơi tò sen ở trong ao liên trì hết bảo, ngon không? À, đang ngồi dưới gạch và ngồi dưới tấm thảm bình thường, nhưng mà về cực lạc là ngồi trên tò sen. Mỗi người có tò sen sẵn hết. Bây giờ ở đây phật tử nào đã phát tâm niệm Phật rồi, theo sự hướng dẫn của sư cô Diệu Quang hay là các vị tôn đức và dạng cho tình đô, phật tử nghe phát khởi niềm tin và nguyện rồi, phật tử nguyện rồi phật tử có tàu xe của mình đã bệnh rồi đó. Thằng bên ao thất trì, ao liên trì thất bảo ở tây phương cực lạc đó có tàu xe mình hiện lên rồi, vừa nguyện xong nó vừa cúi đầu ở nơi cái đạo tràng niệm Phật ở cái chùa Liên Hoa ở Tây Ninh rồi. Phật tử vừa nguyện xong rồi là bệnh đã có hoa sen của mình đã ra bệnh rồi, thấy dạ có tên mình hiện rõ rồi. Phật tử nguyện tiện xoài pháp danh là Diệu A, Phật tử là nguyện danh quê pháp danh là Thiện An gì đó, đã có tên bệnh rồi, ở tại nơi là Tây Ninh, chỗ nào đó. Vậy thì ở đây Phật tử siêng năng tinh tấn niệm Phật hàng ngày, hầu hướng công đức, tất cả việc lành nào làm được đều hầu hướng về Tây Phương Trang Nghiêm Tịnh Độ hết. Vậy thì ở bên kia hoa sen từ từ đến đó là lớn ra, hào quang càng ngày càng sáng 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 ra, phải không? Và Phật tử tu liên tục thì phải hoa sen tùy loạn nó nở sáng sáng ra thêm, thì Phật Thánh Chúng nhìn thấy rất là quan hỷ và mừng vui đó. Vậy thì bên bệnh cũng có hoa sen của sư cô Diệu Quang, mà hoa sen là chắc lớn hơn của Phật tử, phải không? Tại sư cô Diệu Quang là người tiền trang ni xuất gia tu thì đã tu với nhiều hơn, hoa sen mới bự hơn, hầu hết là được đỡ hơn, phải không? Và bây giờ hướng dẫn trường khổ Phật tử đạo càng tu nữa, đang mà dẫn xuống tới đây luôn đó. Nói như vậy thì cái phước người cô Diệu Quang lớn cỡ nào? À, cho nên là cái hoa sen bậc thầy lớn hơn, hào quang rực rỡ hơn. Đó, vậy thì Phật tử chúng ta khi tu liên tục như vậy, đến khi từ già khỏi đời, Phật tử nhất tâm niệm Phật được, theo an trụ vào chánh niệm, thì chính con hoa sen của mình, công đức của mình đó, thì Đức Đại Thế Chí Bồ Tát mới để cho lòng bàn tay, theo rồi dân theo lời Phật dạy, xuyên qua hào quang của Phật mà đi thẳng đến cái địa bàn tỉnh Tây Ninh, theo thị xã Tây Ninh, rồi đến ngay nhà Phật tử chỗ mình đang chuẩn bị chút hơi thở cuối cùng và đang niệm Phật thầm hay niệm lớn tiếng đó, và đến giây phút cuối cùng Phật tử là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cười đi luôn, thì đó thành sức định đầu ra khỏi xác và đi vào hoa sen đó. à, Hoa Sen Đại Thế Chí đang chờ chúng ta ở trung giới sẵn rồi. Trung giới là cộng gọi bên trong bên kia, nhưng mà cũng sát bên ta, mắt thường không nhìn thấy được. Chỉ bằng tự chúng ta giờ phút cuối cùng ra đi mới nhìn thấy và mỉm cười. Mỉm cười là gì? Mình thấy rồi, thấy hoa sen tới, Phật thấy đứng mỉm cười. À, nói như vậy rồi thành thức chúng ta đi vào trong hoa sen, trời hoa sen khép lại để chúng ta ở trong đó thiền định. Rồi đưa theo bàn tay Thế Chí, thân thành Đại Thế Chí Bồ Tát Hào Quang Phật sẽ đưa về bên ao Liên Trì bên kia và để lại ngay chỗ cũ, và chúng ta ở trong hoa sen mà tu thiền định, nhập định và tu tu liên tục đến thời gian. Tùy khả năng bên đây mình tu giỏi thì hoa sen nở sớm, bên đây mình tu ít giỏi hơn nhưng được tới nghiệp vãng sanh lâm chung thôi thì hoa sen chậm nở hơn chút xíu. Giống như có tiền nhiều thì gấp ngày sớm, có tiền ít thì lâu lâu mới gấp được. Phải không hả? Rõ ràng như vậy. À như thế thì khi hoa sen nở ra rồi thì nghe Phật Bồ Tát thanh gian thuyết pháp thì lên trình độ, nghe cái ngộ tánh A Di Đà Phật bên kia đắc đạo của mình. Là bên đây mình đắc ngộ vãng sanh thôi, về lại mình sẽ là kiến tánh Phật A Di Đà ở bên Tây Phương Cực Lạc. Đó vậy là Phật tử là Bồ Tát rồi. Thế như thế như vậy. À, cho nên là tất cả Phật tử chúng ta đều được vãng sanh hết. Đã như vậy thì qua những lời dẫn dạy sư vừa qua ngắn gọn đơn sơ, rồi tự tôi thấy rằng là con đường về Cực Lạc vãng sanh là con đường mà chúng ta phải hướng đến và quyết đi cho suốt con đường đoạn đường cuộc đời này. Ai cố gắng như vậy thì sẽ thành công, bảo đảm chắc chắn 100%. Cho nên cố tiến mãi đường dài đúng cán, bằng thấu lui thì chưa chiếm đã thua. Mà tự đi tới đi mãi thì sẽ tới đích, thấy không? Mà thấu lui rồi thì mà tự sẽ là thua, là thất trọng trở về, đúng không? Mà sáng này có ai đi lên xe mà muốn trở về không? Hả? Ai muốn trở về thì nó bỏ lại rồi, thấy không? Là mình thua. Còn ai mà cái là xe cứ chạy, mình cứ ngủ, cứ niệm Phật, ngày tới là sư cô nó tới rồi, phải luôn bỏ bắt ra rồi tới chùa, thấy không? Thì đồng thời cứ thầm niệm Phật rồi đi vào giấc ngủ, rồi tài xế một phần phải lái đúng tuyến đường, rồi tới để cũng tới nơi có người bảo mình đã biết rồi tới chùa rồi, tới chùa không đó, mừng, phải không? Đó, thoát qua cái cực khổ, ngồi ở trên xe nó cài dòng tưng tưng đau chết. Tự biết là trên đường mà sư về cái xe nó chạy trồng thấy nó giống như là thấy đánh băng luôn, cả tư nó thấy là còn tử la làng quá trời luôn, tại vì đường quê thì tắc nữa, nó dọc nó phải như đường trường đó như vậy. Nhưng rồi cuối cùng cũng về đến chùa Phước Tinh là mẹ mắt đó như vậy. Thì cũng vậy, ở đây mà tử ngồi trong cái nhà dặn đường nào tử thấy mát mẻ không, mát phải không? Mẻ ha. Rồi đây là gạch mát này ha, rồi có quạt gió này ha, rồi được sư ngồi chiếc mắt tự ta nghe là rất là vui, thế nên như vậy thì kết quả là đó. Thì cũng như vậy, năm chung phật tử chúng ta sau khi mệt mỏi trên cái đường là hành đạo tu với thân xác này thì cuối cùng hơi thở chót và tự A Di Đà Phật chút xác thân tứ đại đau khổ này bỏ lại trần đời, rồi thành thức chúng ta xuyên ra tới đỉnh đầu và hóa hoa đi về hoa sen hoa xanh giải thoát. Nghĩa thì cũng như hôm nay Phật tử chiêm nghiệm xá lợi của sư, thì từ chỗ này sư mới nói Phật tử chúng ta nghe rằng muốn được giảng sanh Cực Lạc cũng dễ mà cũng khó. Dễ cũng khó Phật tử, dễ thì chỉ niệm Phật không mà thôi. Và nam nữ Phật tử ở tại gia cư sĩ chúng ta đều được giảng sanh được ha. Tại là cái khó là chỗ cái niềm tin, cái nguyện lực và sự hành trì kiên trì của chúng ta khó thay đổi, khó là chỗ đó đó. Và ra cái khó này coi vậy đó mà chúng ta phải cố gắng làm sao để giữ được nó thành là cái dễ. Thì nếu mà tự mà không giữ được á thì nó thành cái khó cho mình. Và như vậy thành ra mà tự phải tin chắc nơi mình kiếm này thì Phật sẽ dẫn sanh, tin chắc rằng Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn mình lúc lâm chung. Và tại vì sao? Tại vì lời Thích Ca Mâu Ni thuyết đó là sự thật, cho nên mình người tu phải tin Đức Phật. Phật nói không bao giờ nó sai, nó gạt mình đâu. Và như vậy người đời thế gian có thể là họ nó gạt mình để họ đi theo con đường của họ, nhưng Đức Phật không bao giờ gạt mình. Ai có gì đến với Phật không đến thì thôi, Phật không có ép buộc ai cả hết, nhưng Phật chỉ rõ con đường. Ai có duyên thì đến để tu và tương lai đồng giải thoát và tương lai đồng thành như Phật hết vậy. Vậy thì Phật tử niệm Phật, Phật tử có duyên với Phật A Di Đà. Nên Phật tử không chịu tu niệm Phật là có duyên với Phật A Di Đà thôi. Phật tử tu thiền, Phật tử tu mật chú, Phật tử tu quán kinh thì Phật tử đạt được một cái sự giải thoát qua khía cạnh tu khác. Ta nói như vậy. Còn bây giờ người Phật tử ta mà muốn Cực Lạc thì chỉ con đường duy nhất là phải niệm Phật A Di Đà cầu sanh Cực Lạc quá. Vậy thì Phật sư tu vũ qua và Phật tử chúng ta có ai đi khác được không? Có không? Ai đi khác được vô tay hơn thì là đầu đường phải không? bằng chứng là sáng giờ Phật tử cùng chung hai xe mà cùng tiến đường về chùa Phước Ninh và đồng đường. Cho nên có tác điểm này. Nói như vậy, đại sư cũng trang nguyện đường dụng và đường làng, Phật tử cũng thế. Thế thì sư cô trụ trì cũng thế thôi. Vì tương lai chúng ta cả trước người sau, ai chết trước về bên trước, ai chết sau về bên sau, phải không? À, thì họ mạng tới là chúng ta niệm Phật rồi đã đi. Mẫu sư cũng vậy, 41 năm tu hành trong cõi đời, tức là 41 năm tu đó nha, là niệm Phật á. À, mẫu chết năm 79 tuổi, mẫu tuổi đời tuổi mùi. À, rồi suốt một đời tâm mẫu của sư thì kiên trì lo là làm thiện làm lành, mẫu thiện lắm mọi thứ ơi. Từ khi mà sanh hai anh em sư ra lớn lên một đời, không bao giờ chửi một tiếng, không bao giờ đánh một bàn tay, thương con dữ lắm. À, khuyên dạy nhỏ nhẹ ôn tồn, không bao giờ chửi, không bao giờ mắng, không bao giờ hạt nộ gì cả, mẫu thiện dữ lắm. Mà ba cũng vậy nữa, ba giữ đầy con là bắt lên cuối lên giường quýnh đàng hoàng, chứ không bao giờ là đá đấm chửi mắng chửi thề gì hết. À, ông Thanh sẽ được suốt đời không biết chửi không chửi thề, thì không bao giờ là buồn ai cả hết. Cả đứa con nít nữa, ông cũng nói chuyện cũng già già là lâu sớm mà cái bà ông là hiền đệ nhất. À, nó ba kiếp là hiền đệ nhất ở xã Bình Tiên, hiền dữ lắm. Đó như vậy có ngày lo niệm Phật, làm ăn ruột rẫy, rồi uống nước trà, rồi là làm duyên với bạn đạo, lo niệm Phật tu thôi. Đó như vậy thì ra sư tưởng được cái duyên là đến năm 17 tuổi mẹ ba quyết định đưa sư vô chùa tu. Đó như vậy thì ra sư được duyên đó mà được đi vô chùa. Chứ là lúc mà học trò nữa, cái mộng tương lai là bác sĩ mà, mong cho tương lai là bác sĩ để giúp đời, cứu nhân độ thế giúp đời. Tại vì mình là bác sĩ mới giúp được những người nghèo khổ bị bệnh. Thấy nhiều người vô nhà thương mà để nghèo bởi nhà thương, bác sĩ hình như có thời hợp. Thấy không? Đó tội nghiệp những người nghèo. Thật ra tôi có cái mộng là bác sĩ để giúp những người nghèo. Nhưng mà đồng thời chiến tranh, cái mộng không thành. Thấy không? Thành ra thời đó là tất cả đều phải đi đứng hết. À, trong thời khó khăn năm 71-72 mà đấy, thì ra lúc đó rồi là cuối cùng mẹ ba sợ mình ra chiến trường chết, cho nên là thôi thúc thì đi tu. Tôi tu ép dầu ép mỡ, ai nợ ép đi tu. Tôi đi tu là chắc cuộc đời rồi đó tử. À, nhưng rồi sư bị có tâm đạo, cho nên thôi ba mẹ đi tu để bỏ chết, thấy không? Đó là thôi để đền ơn hiếu thảo với ba mẹ vui vẻ, không lo ăn thôi chấp nhận đi tu. Nhưng mà tôi nói hòa bình cũng gì nha, có tu luôn mà. Nhưng rồi khi chiến tranh hết rồi mà đến năm 75 mà chiến tranh hết rồi thì gia đình bên đầu mà kêu sư về, nó có đứa con trai một mà sư chắc là đứa tu nữa, mà ông kêu nó về là nó giọng nó giỏi, là mày muốn tiệt tử ha. Thì ông Thanh sẽ nói câu này, đó là con tôi cho nói giọng Thích Ca, cho nói giọng thế gian. Câu cha nào nói câu đó có được, hình như là chắc tổng nhất dùng vậy. Hát ra cái câu nói rất là tuyệt vời đó. À, nhà cái duyên đó mà sư đi tu luôn, không được thẩm bị kêu về, cho nên mẹ vô cùng. Bây giờ gặp Phật tử nè, chứ mà nếu mà mình đi về rồi chắc này đâu gặp tu gì qua, đâu biết đâu, Phật tử có biết gì đâu mà mời về đến giảng. Tại vì nó thấy sư quát ngoài đường gì lỡ mà bỏ cả xe là quýt lộn thương tới nè. Phải không? Nhưng bây giờ thì bà tử nghe đến sư rồi bà tử rất là vui. Tại như vậy thấy sư rồi tử mừng, phải không? Tại vì sư vẫn còn tu suốt gần 40 năm trời, vẫn còn tồn tại trong nhà Phật Pháp. Tại như vậy hôm nay gặp bà tử đến đây thì mẫu sư rất hiền, buôn bán làm ăn qua ngày thôi, cực khổ về cái nghề mà làm lúa gạo bà tử. Nghèo không có tiền để mua cái máy cô le, mẫu phải chèo ghe một mình, cái ghe 80 dạ tự mình nó quê một mình chèo ghe, vì chèo vì lái để rồi là mua lúa rồi đậu một mình, rồi chèo một mình ra ngoài thị xã Sa Đéc để mà xây gạo, mà đường dài cả chừng 5-7 cây số, rồi chèo một mình ra gạo đi bán một mình, rồi tối về một mình. Tại vậy đó, rồi sáng thức dậy khuya sớm rồi chiên cơm ăn rồi đi một mình để mà mua lúa. Và từ cái lần mà đó đi mua lúa gạo đi bộ mà đi từ nhà này nhà kia họ bán lúa không, từ chịu mối xong rồi xong đấy là hẹn ngày để đến đông lúa phải mà đến. Chứ bây giờ đâu phải thoải mái cho hôm ta hẹn này nè, nó điện thoại di động nó mau lắm, rồi xin cực khổ lắm thôi đấy. À rồi xin đi học về cũng theo mẹ, rồi đậu lúa tiếp, rồi đi bán gạo tiếp, xây lúa tiếp, làm rẫy làm ruộng vậy đó. Nhưng mà đến khi đi tu rồi thôi. Đó như vậy thì mẹ ba thầm niệm Phật ăn chay. Ăn chay từ lúc mà sư còn trẻ đi học thì sư có ăn chay, còn lúc còn trò là cũng có phước duyên, ba mẹ ăn sao mà ăn theo luôn. Đó như vậy chứ chưa có giác ngộ đâu con tính. Nhưng mà khi vô chùa tu rồi mới giác ngộ, mới cạo đầu bữa đầu tiên mắc cạo cũng chết rồi. Thấy không? Cạo đầu xong rồi không dám ra khỏi chùa ở trong phòng, không giờ cái đầu chủ đuổi không giống mẹ chứ. Người ta nhìn thấy con nữ nào hay bà con nào vô chùa là tốt, không dám tới mặt. Nhưng là biết rồi sao mà để, rồi cái quen thôi, sao mà dù quen thôi. Bây giờ tóc tóc bữa nay mà thấy dài nè, cũng như sư cô tóc dài, dài thấy già hơi xấu chút. Nhưng ngày mai tạo thấy trẻ đẹp đấy. Giống như là tóc dài thấy già, hay thấy thanh niên, mà tụi con hết tóc có thấy đẹp không? Nó tới nó gọn nó thấy đẹp liền. Nó như vậy, thì nó quen thôi. Ăn chay suốt ruột mà cạo đầu rát da, thì chứ cạo bữa nào mà phản nó tét đường thì rát da. Cạo mà khéo thì đi còn sớm hơn đấy. Mà cạo khéo rồi lấy gò đập dũng á, vì cái đầu ai còn đỡ đầu mà hơi ngáo méo là hơi có gò đó, dớt một cái là đi ngót luôn, dớt là đi cài là thành cái chỗ gò là chết, lắp là cái chỗ dũng rát. Rồi lúc mà nó sớm đâu phải chừng mà sống nước là nó rát trầu nó rát chết luôn. Nói chung là thì ai có sức da có tự cạo đầu mình cảm giác này giáo sư cô vừa qua biết rồi. Như vậy rồi đi tu suốt thời gian dài có cái nghiệp duyên, được cái thuốc duyên là qua cái nghề giảng sư. Cái mong sư là đi đi tu rồi thì làm cái nghề giảng sư, chấp chịu làm cái nghề nào khác thì tâm ra học, và cuối cùng được cái duyên làm thầy giảng sư cho đến bây giờ. Rồi đi tu sau thời gian lặng lẽ tu đó, rồi là cố gắng niệm Phật, rồi suốt 2 năm là nhập thất tu từ sát Phật quan, rồi là đạt được cái sự an lạc của tâm hồn. Từ chỗ đó mới ra phát nguyện là suốt đời chỉ dạng niệm Phật, suốt đời chỉ khuyên người niệm Phật mà thôi, chứ ngoài ra không có khuyên tu gì hết, thì dạng cái gì cũng ngồi về niệm Phật mà thôi. Rồi thân mẫu sư cũng vậy, rồi cũng nhờ sư khuyên niệm Phật, hướng dẫn mẫu niệm Phật, rồi đến khi mẫu già yếu bệnh nó đến cũng niệm Phật. Tối ngày là nghe sư niệm Phật không, cháu nghe niệm chứ, đĩa ai món mình nghe, chỉ nghe đĩa sư thôi. Đó như vậy, đặc biệt là như vậy nha, cái tiếng sư là phải nghe, tiếng ai ổng nghe chứ. Bởi lần thăm mẹ là về, cái là tắt tay mẹ, rồi nói tiếng Pháp đó, là mẫu sư tiếng Pháp giỏi đó. Sư có tiếng Pháp giỏi, về tới là ô du ma măng, là chào mẹ. Rồi khi mà đang đi đó, cũng là bắt tay đó, ô du ma măng, là tạm biệt mẹ. Rồi là hô bà, nịnh bà, bắt tay bà, mẹ con thương cái đó mà tỉnh. 2 ngày thì sư không về thăm là mẫu buồn. Sư đi giải đồng ngữ xa xôi các gần trăm cây số, từ một giờ khuya cho bây giờ tới chùa. Thì mẫu ở nhà vẫn chờ cứ điện thoại cho bà chưa ngủ. Hay mà sư chưa điện thoại là bà chưa biết sư chưa về, là bà già bà chưa chịu ngủ mới lo. Thì bà về tới chùa mà điện lên báo cho mẫu hay rồi là về rồi là bà mới được rồi bà ngủ. Bà thử thấy tình mẹ lai láng không? Có ai như mẹ không? Tới như vậy, bà thử bà vợ chồng thương nhau đi. Bà chờ không nổi rồi thôi, đi cho bà đi. Rồi gác máy ngủ, phải không lên? Đúng không? Dạ. Nhưng mẹ không có giận con. Thế đó là tình của mẹ là như vậy. Cho nên là sư rất thương mẹ. Do nghĩa đến khi mẹ bệnh, rồi gần cuối đời mẹ ra đi, thì sư với ba đứa em xin nhau hộ niệm suốt đêm dài. 4 anh em xin nhau hộ niệm Phật, hộ niệm cho mẹ. Sư khai thị rồi niệm Phật. Rồi đến buổi sáng hôm sau thì lên khoảng Phật tử sáng rồi Phật tử chủ linh nè, hay trên đường nó kéo lên rừng rừng cùng nhau chia có hộ niệm. Sư thì chủ động ngồi niệm Phật, vừa niệm Phật lúc lâu lâu thì nhắc nhở mẹ và đút ra nước cho mẹ uống, uống được 3 uống thì mẹ ngậm lại bắt đầu niệm Phật nữa. Thì là cũng khác nước thì là miệng là cái là bắt đầu đưa nước vô, lúc đó không ăn nữa uống mà được. Nhưng có cái kỳ lạ là lúc trước mẹ là nằm lâu quá mà được, là cái dưới lưng nó lở, nó thành cái lỗ khuyết mà đi đoàn hôn hết. Nhưng là 1 tháng trước khi mà mẹ qua đời đó, em sư nó rửa lưng mẹ, bỗng nhiên nhìn thấy chỉ đêm sáng ngày lại nó đến, nhìn thấy tự nhiên nó lạnh như là không có bị thương, bị bệnh gì hết, lạnh hết trơn. Từ đó giờ sao không có bệnh đó. Ta đó rồi là tới ngày là cuối đời rồi niệm Phật và ra đi rất là nhẹ nhàng, là không bệnh sao. Thì trước khi mà buổi chiều này nó lên chiều nào này là 2/3 thân lực từ ngực trở xuống thì chết hết rồi, cứng ngắc hết rồi, chỉ còn phần này trở lên thôi là bình thường. Rồi tới bữa sau, nhưng mà trước 3 giờ trước khi ra đi ta thì là còn thân mẹ là bình thường trở lại hết, giống như bị sốt hết thôi, hồng hào tươi tắn bình thường, không có mà cứng ngắc là xanh chằn như lúc trước đó, lúc mà buổi chiều hôm qua đó. Rồi đến giờ cuối cùng thì mẹ niệm Phật và mẹ ra đi đúng 1:45 ngày 11 tháng 9 cách đây là 2 năm. Đó như vậy là năm kỷ sửu đó thì mẹ ra đi. Như vậy thì khi ra đi mẹ mặt ngày hồng hào lên đẹp nó đến tươi hồng lên ha, miệng là mâu chi mâu giống của sư nè đậm hơn đấy. Mẹ sẽ muốn trì đến cuối à, sư cũng trì nữa đấy, nhưng mà mẫu không vui à. Nhưng mà tự nhiên môi biết là môi hồng, ha, mặt mày thì vui lên rồi là tươi hồng lên rồi cười nhẹ ra đi rất êm ái nhẹ nhàng trong lúc Phật tử và sư đang ngồi thiền, đầu bấm mẫu luôn, à, nằm ngay ngắn đàng hoàng. Vì trước khi đó thì buổi sáng thì khi cho mấy đứa em á với Phật tử xuống lại thay đồ mẹ hết rồi, để biết mẹ hãy đi thôi, rồi nói mẹ ơi mẹ nhớ niệm Phật nha, để cho mấy em thay đồ cho mẹ. Rồi thì bà cũng bị niệm Phật hoài, mấy em nó thay đồ hết, thay mặc đồ mới vô, mà áo giới đàng hoàng, rồi nằm ngay đó, bà cũng nhớ niệm Phật, hay lắm là bà cũng miệng niệm Phật hoài. Rồi đến giờ chó cũng vậy, rồi ra đi an toàn. Rồi 9 giờ tối siêu niệm, niệm xong rồi sáng là tệ trà đi, rồi là thiêu được xá lợi. Thì bà tự biết rằng là trong tro của mẫu sư đấy là mặt vàng, không biết sư nhưng mà nó mặt vàng dữ lắm nữa. Lúc đầu không biết, nhưng mà sau rồi khi mà sư được xá lợi mà tử, rồi trái tim xong để rồi cái tay sư mà dính cho mà tử, dính cho sư đi rửa, thì rửa thì cái từ cái giọt nước cái tay sư nó rõ xuống, à thì là cái phần tro dính tay thì nó rạ cái nước đi, nhưng mà cái mặt vàng lóng lánh từ tay nó chạy xuống ngóc lên, giống như mình con trong những cái trong cát mà có vàng đấy, tiên vậy đó. Thật ra cả cái đống tro của mẫu là đầy cái mặt vàng, nhưng bây giờ chúng ta đọc lại lấy mặt vàng á thì cả cái tro của mẫu đều biến thành nước hết, nước chảy vô cống hết, tự thấy không? Thì vậy thì thấy không được, làm dẫn lên thôi để lại nguyên như vậy. Vì vì sao vậy? Tại vì mình đã có trái tim, mình đã có xá lợi luôn đi, mình có hoa xá lợi rồi, có bù ba cái răng nữa, rồi có cái xương sọ của mẫu đó, sọ của mẫu là ở trong lòng sọ là hoa kim cương đầy. À, cho lòng sọ mà úp rồi thì nó trong á, hoa kim cương đầy đó. Như vậy trong xương của mẫu có xá lợi, xương cà xương mấy cái cục than xương của nữ cà là ra nó như xá lợi nhỏ ở nằm trong xương, còn lấy xương lớn là nằm bài ở ngoài. Như vậy thầy ta nói là cái kỳ tích của mẫu khi ra đi và thiêu rất là nhanh, thiêu có 2 giờ 15 phút là cháy to, không còn gì hết, cháy hết. Nói như vậy à, người ta thì thiêu còn xương nhóc anh thôi, xương sống được, hay là thiêu có 3, 4, 5 tiếng đồng hồ mới hết. Còn mẫu là 2 tiếng 15 phút là ông mà lò thiêu bó ông là mở cửa lò liền, thì bà này thiêu mau quá thiêu rất là nhanh. Nói như vậy thành ra đó là cái kỳ tích của mẫu sư để lại một trái tim, rồi là 10 mấy đi ngọc lưu đi hoa sa lợi 18 đi ngọc lưu đi hoa thiếu hoa kim cương to bộ để thiếu hoa kim cương hết, kim cương nhất mà tự đang đeo trên cái lỗ tai đó đi qua cái gì đó à, rồi những hạt sa những hạt mà hoa sa lợi đen đó là cũng ở trong đó còn là kim cương không à, ta cố đắp có thể à, sư có lấy hai cái kẹo trang tử sư câu lại, sư bẻ tử nó má ơi quan hệ cho con thử vào trong này cái gì đây, sư bẻ sư chắc sư gãy tử sư gãy ra là hai rồi, để trong lòng còn là kim cương không đi như bên ngoài đó, đó là những kim đen đó tử là hoa xá lợi, còn cái ngọc lưu ly là kim trắng trong tử à, trong những loại xá lợi đó thì chỉ có Phật là xá lợi đỉnh cao nhất, tức là xá lợi tử, xá lợi của Phật á thì bỏ vào nước không có chìm, nó là đà rồi nó tìm nhau thích rồi vào nhau, thích rồi vào nhau rồi là phóng quan liền, thì đó là xá lợi của Phật. Còn xá lợi của các vị Bồ Tát và các vị cư sĩ chúng ta đó là chìm hết toàn bộ, tất cả đều chìm, chỉ có xá lợi của Phật là không chìm mà thôi. Nên Phật tử muốn biết xá lợi Phật hay là xá lợi của Bồ Tát hay là của ai đó thì Phật tử bỏ vào nước là biết liền, chứ tự thấy là ai cũng là cái nào xá lợi Phật hết nha. Như vậy hãy bỏ vào nước mà không chìm mà là đà với mặt nước đó ha, đó rồi nó nổi rồi đấy, rồi là ví dụ bỏ một viên thì thôi, nhưng mà 2, 3, 4, 5, 10 viên gì thì cũng đâu tìm nhau hết, giờ tìm chạy ho lại tập trung lên cái dưới giữa thích vào nhau, thích vào nhau là không có đủ sắc liền chiếm liền đó, đó là sao được Phật à, thì nói à, không gì thay đổi. Còn với Bồ Tát của A La Hán của tổ sư và của Phật tử cư sĩ chúng ta đó, những cái cọc xá lợi này thì là chìm hết toàn bộ, nhưng tùy theo công đức của mỗi vị mà gặp nó đẹp hay là gặp nó chưa đẹp lắm, đại khái như vậy là hiểu không à, cho nên người cư sĩ Phật tử chúng ta là không có xá lợi tử, chỉ có Phật mới có mà thôi. Còn cư sĩ mình chỉ ngọc ngọc xá lợi và hoa xá lợi, là ngọc xá lợi là nó có cặp lưu đi đứng hàng đầu, là ngọc này nè là ngọc trong suốt mà chiếu vào những gương. Thứ hai là cái ngọc đá, ngọc đá là những ngọc màu bích, ngọc như ngọc bích có thể màu xanh, màu đỏ, màu màu sữa hoặc màu đen, màu nâu, nhưng mà nó trơn mát mịn màng, đó là ngọc đá. Rồi theo nữa là gì, là hoa xá lợi. Hoa xá lợi là những cái viên nó giống như những cột đá, nhưng mà nó nhiều khía cạnh, nó không có chiếu màu, nhưng mà khi chúng ta gọi chính vô đó thì nó mới có lấp lánh những cái màu đẹp, đó là hoa xá lợi. Thấp nhất là hoa xá lợi, trung bình là ngọc xá lợi, đỉnh cao nhất là xá lợi tử. Thì xá lợi tử thì có Phật hay có Phật để nhớ là thôi như vậy. Thành ra khi Phật tử mà tu chánh tâm niệm Phật mà được giảng sanh á, thì Phật tử khi thiêu sẽ có những kỳ tích đó. Rồi xá lợi có hay không là do nơi cái công đức tu nhiều lần kiếp của mình cộng lại đến hôm nay. Xá lợi là cái tinh anh của người tu kết hợp thành xá lợi, chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. Đấy thành ra mình cặp tu lâu đời lâu kiếp và kiếp này mình đắc ngộ được giảng sanh đắc đạo thì thiêu xá lợi càng đẹp, xá lợi càng nhiều. Cho đức Phật chúng ta tu từ vô lượng kiếp, cho nên là xá lợi và tồn thân xá lợi hết, tồn thân Phật đi là xá lợi hết. Đây như vậy ở Miến Điện có gì là Phật sống được kim sơn, Phật tử biết rằng ngày chuyên tu niệm Phật thì dạy người niệm Phật, và khi ngày chết đi trả thị Phật tử là cái đầu ngày là một khối xá lợi, một khối xá lợi. Nên là bây giờ Phật tử về Miến Điện mà thăm cái chùa đó, đó chùa của ngày Phật sống được kim sơn ấy, thì cái thân là thân Phật tòng, nhưng mà cái đầu là cái đầu của xá lợi. Cái đầu xá lợi là cái đầu của Phật sống chùa Kim Sơn, khi mà thiêu đó còn cái đầu nguyên một khối xá lợi. Tự thấy Phật tử thấy để chưa? Ở như vậy đó. Còn Phật tử chúng ta hôm nay thì nếu mình tu ngay kiếp này với công phu nhiều thời gian thì do các kết quả sự tu hành của chúng ta sẽ tích thành những cái viên đồng xá lợi. Còn với những người chết niệm Phật mà chết không có xá lợi là tại vì sao? Vì mới tu, mới tu kiếp này thời gian ngắn ngủ thôi, Phật tử gia độ tu rồi được tới nghiệp giảng sanh, cho nên là đỉnh đầu không có hóa nhưng mà chưa không có xá lợi, tại vì mới tu là chưa có đủ điều kiện kết tinh tăng thành xá lợi. Cho nên muốn xá lợi cũng là cả cái tình, tại như mẫu sư chắc có tu nhiều đời kiếp rồi cộng lên kiếp này được sanh sinh ra rồi bà cúng dường sư vô chùa luôn trên cái phước bài rất là lớn. Cái cúng dường của người con bây giờ chùa được là công đức mẹ không lường nổi. Người cha của mẹ nào có con mà cho đi xuất gia cúng dường vào ngọc tam bảo, người cha này có phước lớn như lắm. Tại vì thầy sư Di Tu có thể mẹ cúng dường vô chùa, cha cúng dường cho Di Tu, cho nên bây giờ phải làm được giảng sư đi thuyết pháp và truyền đạo, và nhiều người phật tử đó, nghe theo sư thì giác ngộ tu. Rồi bây giờ lại là có nhiều phật tử nghe được sư là dạy rồi được giác ngộ giảng sanh, mà khi giảng sanh đồng nghĩa với tương lai là sẽ đồng phật rồi, thấy không? Thế như vậy cho nên là mẫu được giảng sanh về được làng vào ngày lúc 11:45 trưa ngày 11/9/9 và mẹ đã qua đời. Thế như vậy và để lại kỳ tích này. Đây có nhiều đoạn đến đây tâm dữ lắm. Hôm nay Phật tử Thủ Duyên đến đây được chiêm ngưỡng sát lợi thân mẫu sư, sư cũng nói về đâu nét qua Phật tử được nghe thì Phật tử nhìn thấy đó, Phật tử đang cố gắng nhớ ra. Nhưng mà Phật tử lớn tuổi này đang mừng mẫu sư khi từ giờ qua đời là 79 tuổi. Ở đây Phật tử đây cũng có những người Phật tử mẫu sư cho em có người lớn tuổi hơn nữa đó. Thật ra cố gắng tinh tấn lo niệm Phật tu hành để tương lai được vãng sanh nha. Họ tự ra tương lai vãng sanh thì họ tự được nhớ gia đình, từng nhớ con cháu, từng nhớ tiền của tài sản, từng nhận được buồn ngày hết. Bây giờ tâm tâm xã thì buồn hết, chỉ lo niệm Phật mà thôi. Ở nhà đang bài Phật niệm Phật, làm gì cũng nhớ niệm Phật, để tâm mát mẹ và thoải mái cười, tập cười thì nó quen, cái gì cũng cười, vui cho nó quen. Rồi siêng năng vui chùa để niệm Phật, tu những ngày Phật hết. Ở nơi chùa Điện Môn Ma hay các đạo tràng nào mà gần gũi đó, mình tu được cứ lát rau tu, rồi tùy duyên có tiền về làm phước làm lành, mãi giờ phóng sanh cúng dường hộ trì tam bảo, tất cả đều hồi hướng trang nghiêm tịnh độ. Sư tin chắc rằng với tâm quý của Phật tử như vậy, lâm chung Phật tử sẽ được cái công đức phước thành lớn, Phật tử sẽ được là nhất tâm niệm Phật và đối nghiệp vạn sanh tây phương cực làm giải thoát hết, thì giờ đó Phật tử sẽ thành tựu được cái sự nghiệp của mình trong suốt cuộc đời để mình là hy sinh lo tu. Thì thôi thì cũng đúng 1 giờ phải không? Sư vừa nói qua thì để thời gian Phật tử còn nghỉ ngơi và đi thăm viếng đó đây nữa, cho nên sư tóm gọn đôi điều để Phật tử dễ nghe dễ nhớ. Siêu ba buổi nói chuyện tâm sự về Phật tử Tây Ninh hôm nay với đạo tràng chùa Liên Quan, chúc Phật tử hòa thị Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy sao qua lời tâm sự của sư bây giờ tự có gì thắc mắc không? Thầy hỏi không? Thầy hỏi rồi bây giờ xong rồi thôi, bây giờ bắt đầu xem xa lại ha.
Có thể nói là người mà người đang chung đó, nhưng mà phần chết nó bị lạnh rồi, nó bị lạnh hết mình khỏi mình, mình sẽ cắt nghĩa đó cho mình tỉnh nghe.
Sư cô và sư giải thích một vấn đề thắc mắc của quý Phật tử. Thì nơi đây khi mà quý Phật tử chúng ta có người thân sắp ra đi đó, thì Phật tử lưu ý chỗ này. Khi mà qua đời mà người đó có niệm Phật hay là không có niệm Phật, thì khi nhắm mắt liền gần rồi thì ta thức tùy cho đó mà nó không phát, nó không phát ra đi. Trời có sáu chỗ để thoát hóa ra đi.